Viên tịch xong đó, đây mùng 1 tháng 7 cách đây 6 năm về trước, thì tất cả Phật điện ở chùa Nguyên Giác là bằng hào quang ngũ sắc hết, mà mây nó cũng ngũ sắc, nó bay trên trời, trời không có trăng nào cả. Thì cái đây là những cái hiện tượng mà có cái người lâm chung có cái trạng thái vãng sanh cái này nhờ, đúng vào ngày 13 tháng 9, hay cô có đi chuyện. Thì sau khi thiêu xong về thì mấy cô cũng có lấy ra một ít, thì nó là đó là xá lợi. Thì chắc chắn không có cái này thì cũng có cái kia thôi, nhưng mà bản thân tôi nghĩ tôi không có lưu xá lợi lại cho quý vị đâu. Tôi thiêu xong rồi, cái cốt chia làm 5 phần, mỗi châu một hũ, châu Úc một hũ, châu Âu một hũ, châu Á một hũ, châu Phi một hũ, châu đó, thì 5 châu 5 hũ, ai muốn làm gì đó làm, nhưng mà người tu không nhất thiết phải là để xá lợi. Thời Đức Phật thì có để lại, nhưng mà trong hiện tại thì không nhất thiết phải là để xá lợi. Xá lợi như thế nào, tôi có giảng về xá lợi thì rất là nhiều rồi, quý vị có thể vào trong băng mà tôi giảng để nghe. Hôm nay thì không có nhiều thời giờ nữa. Thì riêng về cô Hạnh Châu á, thì phải nói là một người ra đi trong cái trạng thái vãng sanh. Đó là câu chuyện thứ nhất về phần cô Hạnh Châu. Thì cái ngày 12 tháng 9 là buổi sáng thứ bảy đó, rất là bận rộn. Là ngày làm lễ đưa cô xong rồi tôi phải đi lên Hâm Bụt để dự một cái lễ gọi là khánh thành tượng đài tị nạn ở Hâm Bụt. Thì tôi nhớ không có hết cho nên tôi đọc để quý vị nghe. Hôm đó thì những chính khách thì có ông S-Minister President Akhampret, tức là ông thủ tướng của tiểu bang Nidadak-Sin. Ông này vào ngày 13 tháng 12 năm 1979 đã thâu nhận 1.000 thuyền nhân tị nạn chuyến tàu Hải Hồng đầu tiên đến ở tại nước Đức này. Ngày đó thì tôi cũng có ra phi trường lên Copenhagen để đón tiếp phái đoàn. Rồi sau đó thì tôi đi xuống Friedland đi làm thông dịch cho đồng bào tị nạn ở trong trại tị nạn. Từ tiếng Đức sang tiếng Việt cũng như tiếng Việt sang tiếng Đức từ năm 1979. Thì ông thủ tướng cũng đã đến chùa mình mấy lần, và tôi cũng đã tiếp ông thủ tướng Minister President của Nidadak-Sin ông Akhampret 2-3 lần. Tôi có hỏi lý do nào mà ông thủ tướng đón nhận người tị nạn Việt Nam như vậy, thì ông nói là tôi có 5 đứa con gái, con trai, con ông bây giờ là làm những bộ trưởng ở đây cũng rất là nổi tiếng của tiểu bang nên tính có bà gì hết, bà con gái một bác sĩ gì đó. Cũng anh Fred bà có tới 8 đứa con, là 7 đứa con, một bà bộ trưởng, con anh Fred cũng có 7 đứa con mà bà chăm sóc con bà như vậy. Rồi ông anh Fred thì ông nói là tại vì con tôi sống trong cái hoàn cảnh rất là đầy đủ, trong lúc đó thì hàng ngàn trẻ em Việt Nam phải chịu đói khát trên tàu, cho nên chúng tôi phát tâm để mà giúp người tị nạn. Thế ông là cái người mà nhận đầu tiên người tị nạn Việt Nam ở tại nước Đức này vào tháng 12 năm 1979. Thì chúng tôi đã gặp ông rất là nhiều lần. Bây giờ thì ông cũng 80 mấy tuổi rồi, rất là già. Và ông bà nội đích thì quý vị biết rồi, thì từ 79 cho tới 86, 87 thì đã đón hơn 10.000 người tị nạn trên tàu Kapanamua. Ở đây có quý vị nào đi tàu Kapanamua không? Giơ tay coi. 1, 2, 3, có 3 người đi Cap Anh Mua nhé. Thì quý vị biết ông Nô Đét là người như vậy. Ông bà Cap ông là chủ trương chiếc tàu Cap Anh Mua. Rồi thì trong đó có ông Frank Minister Finn, tức là chủ tịch Đảng Dân Chủ Xã Hội Đức SPD, ông Arnold Vass, Phó Chủ tịch Liên Đảng Thiên Chúa Giáo CDU/CSU tại Quốc hội Đức, và Professor Dr. Karin von Weck, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Truyền thông của Hamburg, đại diện cho ông Olaf von Bois, Thống đốc tiểu bang Hamburg, ông Hans George Bamberg, Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Rheinland-Pfalz, ông Heimann Maesig, Tổng thư ký Hội đồng Trung ương Hồi giáo tại Cộng hòa Liên bang Đức, thành viên ban chấp hành đảng SPD tại Aachen. Đặc biệt có ông Dr. Philip Roth là Bộ trưởng Kinh tế, Lao động và Giao thông của tiểu bang Niedersachsen. Ông này là người Việt Nam rất là đặc biệt, tức là anh ta khoảng 3 tháng tuổi vào năm 1973 thì có một gia đình người Đức qua nhận làm con nuôi và đem về Vương Cơ Buộc Quý vị biết biết quốc cờ buộc ở nước Đức nằm chỗ nào? À, nước Đức mà hỏi nước quốc cờ buộc nằm chỗ nào không biết. Nằm đâu? Ai biết? Giơ tay nó. Quốc cờ buộc. À, đúng rồi. À, cho Tuấn Anh tràng pháo tay này, 100 người có người biết. Quốc cờ buộc nó nằm gần Hàm Mền, đi theo quốc tịch Đức mà tôi hỏi cái đó là rất là quốc cờ buộc nằm đâu, nó chắc nó nằm Thái Lan. Ê, quốc cờ buộc nằm ở Hàm Mền, cho nên ông nói ông là người quốc cờ buộc và người Hanover. À, thì bữa hôm mà chị Nguyễn Ngọc rồi cũng có đi, nó thấy rất tiếc. Nếu mà ông nói là dầu sao đi nữa tôi vẫn là cái người được sinh ra từ Việt Nam, cho nên chúng tôi cảm ơn cái đất nước Việt Nam đã sinh tôi ra. Nhưng bây giờ thì cái đảng FPD đó là liên danh với CDU và CSU, trong đó nay mai họ sẽ công bố thì thấy Dr. Philip Roth là đã vào ngồi trong quốc hội Đức rồi. Thì cũng là cái hãnh diện của người Việt Nam. Tôi có gặp ông, tôi bắt tay, tôi nói chuyện đó, ông còn nói tiếng Việt được không? Tôi không có nói tiếng Việt được. Tôi nói Hanover có ngôi chùa. Nói vậy sao? À, làm dân biểu, làm bộ trưởng mà đây mấy chục năm rồi chưa biết Hanover có ngôi chùa. Tôi nói bữa tôi mời ông tới ăn cơm chay. Tôi sẵn sàng tới. Mà trước khi ông đi dự hôm vụ thì Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam cũng có làm áp lực. Đó là ông muốn con đường tương lai ông thăng tiến nhiều hơn nữa thì nên đừng đi dự cái ngày lễ 12 tháng 9 ở tại Hàm Buộc. Nhưng mà ông bất cần, ông nói đối với tôi tự do nhân quyền là số 1, còn mọi việc đối với tôi không có quan trọng. Vì vậy cho nên ông chấp nhận cái đó để ông đi Hàm Buộc, ông dự ngày lễ đó. Hôm đó thì đồng bào Việt Nam mình khoảng 1.000 tới 1.200 người. Thì đây là một cái sự kiện lịch sử rất là lớn. Thì sư huynh Hòa Đồng Đồng và chúng tôi thì làm lễ cầu nguyện bằng tiếng Việt. Tại vì khi mà xây tượng đài thì sư huynh Hòa Đồng Đồng đại diện cho Thiên Chúa và tôi thì đại diện cho Phật giáo, cho nên có mặt hôm đó không có với sư cô ở đây, thì ông Bụt cũng có ra tham dự, có thể nghiêm với cô gì đó. thì sau đó thì chúng ta lên phi trường ông Bụt bay đi Minh Sình. Quý vị biết cái ngày đó nó bận khủng khiếp. Người ta nói ai muốn rảnh vô chùa tu, nhưng mà sau vô chùa Yên Giác nó càng ngày càng bận. Cho nên tôi nói tiếng Tàu, tôi nói chiên sai vô sư mơ tôi giàu, có sự mẹ giàu si chiên tuy vô lại số hành chung giao. Ai biết tiếng vô thông mà dịch nghe rồi. Sư tổng vô tông hoa. Mẹ giàu định tụng vô tông hoa. Câu này có nghĩa là đối với tôi trong hiện tại đó, thực sự ra cái gì cũng có hết, nhưng mà thời gian không có, bởi vì thời gian đối với tôi nó rất là quan trọng. Nhiều người ta trích câu văn tôi, người ta nói ông thầy Như Điển bây giờ cái gì cũng có hết, bỏ khúc sau, mà khúc sau nó là quan trọng, tại vì thời gian không có nhưng mà khúc trước là quan trọng. Vợ sư mơ tôi giàu, nó sư mẹ giàu, sư chiên tôi vừa hàng xưa từ thành trung gian. Thì cái thời gian đối với tôi rất là quan trọng. Nhưng ngày hôm đó thì tôi phải bay từ ở Phan Phục thì tôi bay xuống Nguyên Trình. À, nhưng mà hôm đó cũng còn một ông quan trọng, đó là Bộ trưởng Bộ Nội vụ ông Sôi mà của nước Đức tham dự, mà họ phát biểu rất là hay. Quý vị có thể về đọc trong cái bài của ông Phù Văn viết, và nó rất là tuyệt vời. Chúng ta nhìn người Việt Nam chúng ta có bổn phận phải đăng cờ Deutschland, cảm ơn nước Đức, nhưng nước Đức ngược lại cũng cảm ơn những người tị nạn Việt Nam chúng ta, bởi vì thế hệ thứ nhất đã hy sinh, thế hệ thứ hai thành công rất là nhiều. Quý vị ngồi dưới con cái của mình cũng như bản thân mình là bác sĩ, kỹ sư thế này thế nọ, nhưng mà đến thế hệ thứ ba là thế hệ đáng lo. Quý vị đọc những bài của tôi viết, nhất là bài mà vai trò của người phụ nữ trong vấn đề văn hóa Việt Nam. Từ mới đây tôi cũng có thuyết trình ở Mỹ một bài vai trò của người tăng sĩ trong vấn đề tổ chức. Quý vị nên lưu tâm với cái lớp của con cái trẻ của mình cũng như cháu nội cháu ngoại của mình, nhiều vấn đề tự tử rất là nhiều. Tại vì từ 25 ma 15 tuổi, 17 tuổi, 20 tuổi đó là thế hệ thứ ba. Tại sao vậy? Từ cha mẹ không hiểu con cái mà con cái không có hiểu cha mẹ. Điểm nó nằm chỗ đó thôi. Nhưng mà giáo dục nó không phải từ học đường, từ xã hội, nhưng mà nó là từ cái gia đình, nó rất là quan trọng. Nếu gia đình mà giáo dục hẳn á, con sinh ra từ 0 tuổi cho tới 18 tuổi thì quý vị đừng có cơ hội để mà dạy con tiếp tục. Tại vì nhà phân tâm học Freud, tức là một triết gia rất nổi tiếng của Đức. Ông ta chia ra từ 0 tuổi tới 8 tuổi, tức là thời gian vô thức của đứa bé. Thời gian này đứa bé đã ảnh hưởng người mẹ rất là nhiều và người mẹ ảnh hưởng đứa bé rất là nhiều. Nhưng mà đa phần thì mẹ không có hiểu con và con không có hiểu mẹ trong trường hợp này. Ví dụ đứa bé nó khóc, người mẹ tưởng nó đói, nhưng trên thực tế thì nó nóng quá, nó muốn cởi áo. Ví dụ đứa bé nó khóc, người mẹ tưởng là nó muốn đi ra ngoài chơi, nhưng trên thực tế thì nó đòi ăn. Đứa bé nó khóc trong phòng mạch bác sĩ, người mẹ tưởng rằng nó buồn ngủ, nhưng thực tế thì nó sợ sự hiện diện của người thứ ba. Cho nên phân tâm học Freud, ông ta rất là đi sâu sắc trong cái giai đoạn vô thức, tức là từ 0 tuổi tới 8 tuổi. Giai đoạn này đó có đạo Phật gọi là giai đoạn vô minh. Bởi vì vô minh phiền não nó chai lấp, cho nên cái tự tánh bản tâm của mình không có thấy được, cho nên gọi là vô minh. Rồi giai đoạn thứ hai từ 8 tuổi cho tới 18 tuổi, giai đoạn này được gọi là giai đoạn siêu ngã. Thế nào gọi là siêu ngã? Mỗi người như vậy thì có một cái ngã mà nó vượt lên trên cái ngã bình thường, thì cái đứa bé đó nó củng cố cái siêu ngã. Và từ 18 tuổi cho tới già tới chết, giai đoạn này gọi là giai đoạn tự ngã. Tức là củng cố cái tự ngã của mỗi người. Mỗi người đều có cái xe của tôi, cái nhà của tôi, con của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, cha của tôi, mẹ của tôi. Nhưng thực tế thì không có cái nào là của tôi. Tại vì mình nói nó của tôi, cho nên thực tế thì nó sẽ buộc khỏi tầm tay của mình, nó trở thành của người khác thôi. Nhưng mà mình chấp nó là của mình, cho nên cuối cùng là thì mình khổ. Thế thì giai đoạn thứ ba là giai đoạn rất quan trọng. Giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ nhất cũng rất là quan trọng. Thì khi tôi đi xuống Minh Sình thì có dự một cái lễ Vu Lan của chùa Tổng Giác. Thì đêm văn nghệ này đó, thầy Đồng Văn là 1, 2, 4 tôi có mặt. Và là vì tất cả cái tiền mà thâu được đó là giúp cho chùa Đông Hậu của thầy Viên Giác tại Na Uy. Thì khi tôi xuống thì đã chào cờ xong rồi, đã vô khoảng giữa chương trình. Đây thầy Đồng Văn đó thì hòa thượng dùng cái gì trước, sau đó thì chúng con mời hòa thượng lay nói vài lời. Tôi nói thôi tôi đã dùng rồi. Thế thì lúc đó thì tôi thấy một cái tờ báo tên là Hương Việt. Thực tế thì hồi nào thì chưa bao giờ tôi thấy cái tờ báo này. Hiện tờ báo này đang có trong phòng của tôi. Thì thầy Đồng Văn mới nói cái này, lấy cái đặt nét súng toàn là nói về chuyện tình cha nghĩa mẹ thôi, mà tôi đọc thoáng qua bên tiếng Việt thì tôi cũng không thấy có gì. Thì trước giải lao thì tôi có mời thầy Viên Giác, tức là nhạc sĩ Phi Lâm, lên trên sân khấu. Thì tôi có giới thiệu thì hát hai bài và có kêu gọi, lúc đó thì quý Phật tử ủng hộ cũng đó được mấy ngàn euro để cho thầy về xây chùa Đông Hậu bên kia. Sau tôi về tôi nghỉ, để ngày hôm mai, ngày Chủ nhật 13 đó là phải đi Ninh Bạc dự lễ chẩn tế, rất là bận, một cái cuối tuần. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng mà sau đó thì có một cái chuyện cũng có vui, là khi người ta đọc cái nội dung tờ Hương Việt ấy, thì cái phía giữa là phần tiếng Đức ấy, người ta có nói như thế này, nó là chữ quốc ngữ, là chữ do tất cả những giám mục Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha tới truyền bá cho Việt Nam, và với một Alexandros thì người có công đã làm hiển vinh chữ quốc ngữ đó ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh, tức là đại khái cha già của dân tộc, đã dùng cái tiếng quốc ngữ để mà đọc cái tuyên ngôn độc lập ở tại Ba Đình đó. Ở dưới đó không phải Hồ Chí Minh không, mà còn Lenin, Stalin nữa, kiểu học nữa. Thì thực tế mà nói sau đó có thì giờ mới đọc cái tiếng Đức thì mình thấy nó không đúng với cái nội dung như lập trường của người tị nạn cộng sản ở đây. Thì có một số anh em phản đối bằng cách là viết thơ về chùa. Tôi cũng có điện thoại cho thầy Đồng Văn, tôi nói thì thực sự ra cái này thì cũng cái lỗi của thầy không có đọc cho nó hết. Mà có đọc luôn tiếng Đức thì tôi nghĩ thầy cũng có hiểu, tại vì thầy chỉ biết tiếng Anh thôi, với tiếng Việt. Thì bây giờ mình có một cái nhiệm vụ nói như thế này. Tuy rằng cái nội dung tiếng Việt tôi đã đọc, tôi thấy không có gì ngoài cái chuyện tình cha nghĩa mẹ. Mà đúng như vậy, tất cả những bài tiếng Việt thì không có gì hết. Nhưng mà riêng cái bài tiếng Đức á, thì tôi không có rành tiếng Đức. Thì sau này quý thầy cũng như quý Phật tử đọc thì tôi biết rằng cái nội dung nó không có đúng để truyền truyền cho một cái chủ nghĩa cộng sản. Thì mong là lần tới tờ Hương Việt không có được phổ biến ở chùa Tổng Giác nữa. Thì đó là cái điểm mà thầy Đồng Văn cần làm. Nhưng mà thầy thì Thầy nói thì thực sự ra thì đúng, thầy không có biết thiệt, chứ đức thầy không có biết, thì thầy cần phải làm cái chuyện giống như là stand lục nam, tức là một cái stand lục nam tiếng Đức rồi, tiếng Việt rồi. Tiếng Việt dịch sao? Stand lục nam. Tức là cái quan điểm của mình về cái việc đó ha. Thì thôi thì nói thôi thì ai hỏi thì con trả lời cũng được đó, thì thôi đó, bắt đầu từ đó thì email gửi đi đủ thứ, chuyện này chuyện nọ, chuyện nó sinh ra như vậy. Thì chuyện tiếp theo là có hai chuyện vui nữa để kể quý vị nghe. Thì tháng 5 năm này khi mà phái đoàn đi Mỹ đó, thì tới Houston thì đã chuẩn bị một nơi để giảng, nhiều nơi để giảng pháp rồi. Phái đoàn tôi đi thường thường 10 người tới 12 hay 13 người thầy cô đó. Nhưng mà tới đây thì kỳ này không có chỗ để giảng pháp nữa. Thì lý do như vậy cho nên có những Phật tử đó thì mới nói như thế này: thôi chúng con đi mượn một cái chùa khác để quý thầy tới giảng. Thì mượn trong một cái chùa tên là chùa Trúc Lâm,